Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, từ câu 39 đến câu 45. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tới được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Thưa quý ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay, Thánh Luca kể cho chúng ta câu chuyện Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Sau khi biết tin bà có thai được 6 tháng trong lúc tuổi đã cao niên. Qua cuộc viếng thăm này, Thánh Luca muốn chúng ta hướng đến một cuộc gặp gỡ khác vui mừng hơn và quan trọng hơn. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hài nhi Giêsu và Gioan Tẩy Giả. Đây cũng có thể coi là cuộc gặp gỡ giữa vị Thiên Chúa với dân của người, như ngôn sứ Sophonia nói trong bài đọc 1. Họ vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Mẹ Maria đã đem Chúa Kitô đến với gia đình người chị họ của mình, và mẹ cũng đã đem Chúa đến với gia đình nhân loại chúng ta. Quý ông bà, anh chị em kính mến, mầu nhiệm thứ hai năm sự vui của Kinh Mân Côi mời gọi chúng ta cầu xin và suy gẫm về tình yêu dành cho tha nhân. Đức mẹ đi viếng bà Elizabeth, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Tại sao lại xin lòng yêu người, mà không xin có đủ tiền bạc, có đủ thời gian hay sức khỏe? Không ai trong chúng ta sống như một hòn đảo giữa đại dương, không kết nối với bất kỳ ai. Ngược lại, ai trong chúng ta cũng có những mối tương quan. Cuộc đời của mỗi người là một chuỗi dài những cuộc gặp gỡ với người thân, với bạn bè và với những ai cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Hướng về cuộc hành trình khoảng 160 cây số của Đức Maria đến nhà bà Elizabeth, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về những điều sau đây. Thứ nhất là đến với người khác trong tình yêu thương, như Đức Maria vội vã lên đường với hành trang duy nhất là tình yêu vô điều kiện, không tính toán. Thứ hai là thái độ quan tâm đến người khác và tấm lòng quảng đại hy sinh vì lợi ích của họ, như Đức Maria đã nghĩ đến những khó khăn của bà Elizabeth và không quản ngại xa xôi cực nhọc để đến với bà. Điều cuối cùng là nền tảng và quan trọng hơn cả trong mọi tương quan và gặp gỡ của Kitô hữu chúng ta. Đó là đem chính Đức Kitô đến cho người khác, như Đức Maria đã đem hài nhi Giêsu đến với gia đình Elizabeth. Xin cho mỗi người chúng ta luôn cưu mang Chúa Kitô qua bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể, qua một đời sống gắn bó mật thiết với người, nhờ tình yêu và lòng tôn kính sâu đậm dành cho người. Để từ đó, chúng ta có thể đem Chúa đến với người khác, qua chính tâm hồn chúng ta, qua chính đời sống hằng ngày của chúng ta. Lạy Chúa, xin viếng thăm và ở lại nơi tâm hồn chúng con. Xin biến đổi con thành khí cụ của tình yêu, của niềm vui và bình an, nhờ sự hiện diện thánh thiện của Ngài. Ước mong sao đời sống con trở nên dấu chỉ, phản ánh sự hiện diện của Ngài giữa anh chị em. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho báo ABC Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo ABC xuất bản tại Tây Ban Nha hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cho biết hồi năm 2013, Ngài đã viết một thư để tuyên bố tự nhiệm trong trường hợp bị bệnh nặng và bị cản trở trường kỳ vì lý do sức khỏe, không thể thi hành sứ vụ. Thư này được Ngài trao cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, bây giờ là quốc vụ khanh tòa thánh, và yêu cầu trao lại cho vị quốc vụ khanh kế nhiệm. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, cả Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cũng đã để lại thư tự nhiệm như thế trong trường hợp bị cản trở vì lý do sức khỏe. Vì thế, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ không thiết lập quy chế về các vị giáo hoàng tự nhiệm và nói rằng, tôi có cảm tưởng chính Chúa Thánh Linh không muốn tôi bận tâm về những chuyện này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giám đốc báo ABC, ông Julian Quiros và phái viên của báo này tại Vatican là ông Xavier Martinez Broca, Đức Thánh Cha còn đề cập đến một số vấn đề khác. Ví dụ những gì đang xảy ra tại Ukraine, Đức Thánh Cha nói, đó thực là điều kinh khủng, có sự tàn ác khiếp đảm, và Ngài cho biết là chưa thấy những dấu hiệu nào báo trước chiến tranh này sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn. Ngài nhắc lại rằng chiến tranh Ukraine là một thứ thế chiến, có nhiều bàn tay can dự vào chiến tranh, và nói, tôi tin rằng một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra khi một đế quốc thấy mình bắt đầu suy yếu và khi người ta có những vũ khí phải sử dụng, cần bắn đi hoặc thử nghiệm. Tôi thấy dường như có nhiều lợi lộc trong vụ này. Đức Thánh Cha cho biết đã lên tiếng hơn 100 lần về chiến tranh Ukraine. Ngài nói, tôi làm điều tôi có thể, nhưng họ không lắng nghe. Ngài cũng tiết lộ rằng, lần thứ ba, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã gửi một trong những cố vấn tôn giáo của ông đến gặp tôi. Tôi vẫn giữ tiếp xúc, tiếp đón, trợ giúp. Trả lời một câu hỏi về vai trò của phụ nữ trong giáo triều Roma, Đức Thánh Cha cho biết Ngài có ý định bổ nhiệm một phụ nữ làm bộ trưởng trong vòng 2 năm tới đây, khi bộ này trống vị bộ trưởng. Đức Thánh Cha nói, không có cản trở gì khi một phụ nữ làm bộ trưởng một bộ mà giáo dân có thể đảm trách. Nếu đó là một bộ thuộc bản chất bí tích, thì phải do một linh mục hoặc giám mục làm bộ trưởng. Trả lời câu hỏi về tương quan với vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco gọi Đức Benedicto thứ 16 là một thánh nhân và là người có đời sống tâm linh cao độ. Ngài thường viếng thăm và luôn cảm thấy được khích lệ nhờ cái nhìn trong sáng của người. Đức Nguyên Giáo Hoàng có một tinh thần hài hước, minh mẫn, rất sinh động, nói nhỏ nhưng theo dõi cuộc nói chuyện. Tôi ngưỡng mộ sự sáng suốt của người, thật là một con người vĩ đại. Về giáo hội công giáo tại Đức đang bận tâm với tiến trình công nghị, tạo nên nhiều phản ứng, cả những phản ứng tiêu cực. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lá thư rất rõ ràng, Ngài viết hồi tháng 6 năm 2019. Tôi đã viết một mình, tôi mất một tháng để viết thư đó. Đó là một thư để nói, anh em, hãy suy nghĩ lại.
Tin Ukraine, Đức Hồng Y Krajewski cho đầu cứu trợ sang Ukraine. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, đã lên đường chờ đầu cứu trợ sang Ukraine để giúp đỡ dân chúng đang chịu cảnh giá lạnh trong cuộc chiến hiện nay. Đây là lần thứ 5 Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha gửi sang Ukraine để biểu lộ quan tâm và sự gần gũi của Ngài đối với dân chúng, nạn nhân của chiến tranh. Lần này, Đức Hồng Y Krajewski chờ các đồ đã quyên được, nhất là các quần áo giữ ấm, các máy phát điện quyên góp được trong những tuần qua với sự đóng góp của những hãng xưởng và những người hảo tâm. Các đồ cứu trợ được Đức Hồng Y trở tới thành phố Lộp ở miền Tây Ukraine và từ đó được phân phát tại các trung tâm ở các nơi trước lễ Giáng sinh. Trong những ngày vừa qua, quân Nga đã gia tăng các cuộc bắn tên lửa vào các thành phố ở Ukraine và đã phá hủy các cơ cấu hạ tầng, các trung tâm điện lực, kéo dài tình trạng không có điện và năng lượng tại nước này.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp Tổng Liên đoàn Lao công Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 19 tháng 12 vừa qua, dành cho hơn 1.000 thành viên Tổng Liên đoàn Lao công Ý, gồm giới lãnh đạo và các đại biểu, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường an ninh cho các công nhân và chống lại nạn bóc lột người. Tổng Liên đoàn Lao công Ý là công đoàn lớn nhất tại nước này với hơn 5 triệu đoàn viên. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha tiếp kiến công đoàn này. Lên tiếng trong buổi gặp gỡ tại Đại Thính Đường Phao Lô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đặc biệt quan tâm đến tình trạng an ninh của các công nhân. Ngài nói, vẫn còn có quá nhiều người chết, bị tàn phế và bị thương tại những nơi làm việc. Cái chết như thế là một thất bại cho toàn thể xã hội. Thay vì đếm số người chết mỗi năm khi làm việc, chúng ta phải nhắc nhớ tên của họ, vì họ là những con người chứ không phải những con số. Chúng ta đừng để cho lợi lộc và con người được đặt ngang với nhau. Sự tôn thờ tiền bạc có xu hướng chà đạp mọi sự và mọi người và không duy trì sự khác biệt. Quan tâm thứ hai của Đức Thánh Cha là nạn bóc lột người. Có những hình thức bạo lực như nạn tuyển dụng bất hợp pháp các công nhân và đòi những người làm thợ trong ngành nông nghiệp làm việc như nô lệ hoặc trong các công trường xây cất hay những nơi lao động khác, bó buộc phải làm theo những ca cơ cực, sự ép buộc trong các hợp đồng làm việc, coi nhẹ việc có thai và sinh con của các nữ công nhân, tạo nên sự xung khắc giữa công việc và đời sống gia đình. Đức Thánh Cha cũng tố giác hiện tượng trong những năm gần đây, có sự gia tăng những người gọi là công nhân nghèo, những người tuy có việc làm nhưng không nuôi sống nổi gia đình và mang lại hy vọng cho tương lai. Công đoàn được kêu gọi lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Ngài nói, đặc biệt tôi nhắc nhở anh chị em chú ý đến những người trẻ, thường bị bó buộc ký những hợp đồng bấp bênh, không thích hợp, làm việc như nô lệ.
Tin Roma, cha Matteo Ricci thừa sai tại Trung Quốc được tôn phong là đấng đáng kính. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các thân đức anh hùng của cha Matteo Ricci, vị thừa sai nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc cách đây hơn 4 thế kỷ. Từ nay, cha được gọi là đấng đáng kính và cần có một phép lạ được nhìn nhận để được phong trần phước. Cha Matteo Ricci sinh năm 1552 trong một gia đình quý tộc tại Macerata ở miền trung nước Ý và gia nhập dòng tên vào năm 1571 khi được 19 tuổi. Cha học các khoa học, đặc biệt là thiên văn, toán học, địa lý và vũ trụ học. Năm 1582, bề trên gửi cha đến Ma Cầu và từ đây vào miền nam Trung Quốc cùng với cha Michel Ruggieri cùng dòng. Năm 1594, cha lấy tên tiếng Hoa là Lợi Mã Đậu, lần lượt hoạt động tại nhiều nơi trong các lĩnh vực khoa học. Năm 1597, cha được bổ nhiệm làm bề trên miền dòng tên ở Trung Quốc. Cha qua đời tại Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 5 năm 1610 khi được 58 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco coi cha Matteo Ricci như một thừa sai lý tưởng, có khả năng hội nhập văn hóa, đối thoại và cởi mở đối với người khác. Án phong chân tước cho cha Ricci gặp nhiều chướng ngại, vì bình thường án phong được khởi sự nơi vị tôi tớ Chúa qua đời. Nhưng cha qua đời tại Bắc Kinh và được an táng tại nghĩa trang của các cha dòng tên, nay là vườn của trưởng đảng và do tình trạng ngoại thường của giáo hội tại Trung Quốc. Vì thế, án này được ủy cho giáo phận Macerata nguyên quán của cha đảm trách. Án phong được khởi sự năm 1982, nhưng giai đoạn giáo phận này không có kết thúc rõ ràng. Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 400 năm cha Ricci qua đời, Đức cha Claudio Giulio Dori, giám mục sở tại, mở lại án phong và 3 năm sau, toàn bộ hồ sơ được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma để được cứu xét. Nay với sắc lệnh, nhìn nhận cha Matteo Ricci đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng, một bước tiến lớn trong án phong đã được thực hiện. Cha Matteo Ricci mang tin mừng đến Trung Quốc qua con đường thần hữu, đối thoại văn hóa và khoa học, thích ứng. Năm 1601, cha đến Bắc Kinh và được đón tiếp tại Cẩm Thành nhờ những kiến thức khoa học và văn hóa của cha. Ngày nay, tên của cha Ricci được ghi trong các sách giáo khoa ở Trung Quốc ở bậc trung học cấp 3, được nhắc nhở trong bảo tàng Thiên Niên Kỷ cùng với Marco Polo, những người ngoại quốc duy nhất quan trọng trong lịch sử nước này. Đối với Công giáo, cha Matteo Ricci được nhắc nhở như một vị thừa sai, như Thánh Paulo đã chịu đau khổ và hiến toàn thân cho công cuộc loan báo tin mừng.
Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 10 chân phước mới. Giáo hội Công giáo sắp có thêm 10 chân phước mới, trong đó có một vị hiển tu và 9 vị tử đạo. Tin vui trên đây được phổ biến trong thông cáo do Bộ Phong Thánh công bố hôm thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 vừa qua. Theo đó, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ thông báo. Trước hết, có một phép lạ được Bộ nhìn nhận nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa giám mục Jacinto Vera, sinh năm 1813, mất năm 1881, đại diện tông tòa giáo phận Montevideo, thủ đô Uruguay, qua đời năm 1881, thọ 68 tuổi. Trong nhiệm vụ chủ chăn, Đức Cha đã muốn canh tân tinh thần của mọi linh mục. Khi còn là linh mục, ngày 25 tháng 4 năm 1860 cho đến tháng Giêng năm 1861, Ngài thực hiện một hành trình truyền giáo, đi qua các nơi trong cả nước để gặp gỡ dân chúng và rao giảng lời Chúa. Tháng 7 năm 1865, khi được 52 tuổi, cha Jacinto được thụ phong giám mục. Ngài phát triển mục vụ trong giáo phận, vận động chính quyền cho các cha dòng tên trở lại hoạt động tại Uruguay, cũng như mời các cha dòng Don Bosco đến hoạt động tại nước này. Đức cha qua đời ngày 6 tháng 5 năm 1881, trong khi giảng tường đại phúc tại Pande Azuka de Maldonado. Tiếp đến là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của một gia đình người Ba Lan, gồm ông bà Joseph Ulma và Victoria, cùng với 6 người con bị Đức Quốc xã tàn sát ngày 24 tháng 3 năm 1944 ở Markova vì đã chứa chấp 8 người Do Thái bị săn đuổi dưới thời quân Đức chiếm đóng nước này. Trong số những người con bị sát hại, bé lớn nhất mới được 8 tuổi và có một người con 7 tháng đang ở trong lòng mẹ. Theo viện Gassassen là trung tâm quốc tế có trụ sở ở Jerusalem, tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, ông bà Joseph và Victoria Ulma đã chứng kiến cuộc hành quyết những người Do Thái bị bắt hồi mùa hè năm 1942. Do vậy, ông bà vẫn cho một gia đình Do Thái gồm 6 người cùng với 2 chị em thuộc một gia đình khác ẩn nấp trên gác xếp thuộc nông trại của mình. Nhưng rồi có người báo với công an Đức và họ lùng bắt được những người Do Thái ấy, bắn chết các nạn nhân trước khi sát hại gia đình người Ba Lan. Đức Thánh Cha hay biết về gia đình ông bà Ulma khi Ngài viếng thăm Ba Lan năm 2016 nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia. Trong một buổi tiếp kiến chung hồi năm 2018, Ngài chào mừng gia đình ông bà Ulma như một gương mẫu về lòng trung thành với Thiên Chúa và các giới răn của người, yêu thương tha nhân và tôn trọng phẩm giá con người. Vị tôi tớ Chúa sau cùng sẽ được phong chân phước là giáo dân Phan de Castro Holwart, người Brazil, sinh năm 1942, mất năm 1981, một luật gia 49 tuổi, có đời sống liêm chính và đạo đức, thiện nguyện viên về tinh thần trong một nhà tù và đã dâng hiến mạng sống, tình nguyện thế mạng cho một con tin, là một cảnh sát bị nhóm tù nhân bắt giữ trong một cuộc nổi loạn tại nhà tù ngày 14 tháng 2 năm 1981 ở Jacare. Cảnh sát đã không giữ lời hứa với nhóm tù nhân nổi loạn, bắt giết họ cùng với ông Frank de Castro.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trên quê nghèo nàn, đây không muốn con người tội lỗi. Nào sao một đời thơ kinh đấng ngôi hai đã sáng trần, bài ca tri ân cùng bao ý thơ ngân nhịp nhàng. Một kỷ nguyên mới ơn cứu độ ngàn dân ngóng đợi, trời đất sao vang rộn vang tiếng ca mừng Thiên Chúa ta. Giáng sinh đem ơn an bình.
Quý vị và các bạn thân mến. Một câu chuyện cổ tích kể rằng, có một người tiều phu đốn củi đổi lấy cơm gạo sống qua ngày. Ngày nọ, trên đường lên rừng đốn củi, ông bắt gặp một con chim bạc bị thương, bộ lông của nó toát ra ánh sáng lấp lánh rất đẹp. Người tiều phu thấy con chim quý, liền đem về nhà chăm sóc, chữa trị vết thương cho nó. Trong khi được chữa trị vết thương, chim bạc thường hót cho người tiều phu nghe và dương bộ lông lóng lánh bạc cho ông chim ngủ. Một ngày kia, có người nói với người tiều phu rằng, tôi từng thấy một con chim vàng, bộ lông vàng của nó đẹp và tiếng hót của nó còn hay hơn con chim bạc này gấp trăm nghìn lần. Từ đó, người tiều phu luôn tưởng nghĩ đến con chim vàng và khát khao có thể gặp được con chim ấy dù chỉ một lần. Và rồi, ông không còn muốn nghe tiếng hót của chim bạc nữa, cũng không màng đến bộ lông óng ánh của nó. Khi chim bạc đã bình phục, vào một ngày nắng đẹp, người tiều phu mở cửa lồng để chim bạc ra đi, bay về vùng trời tự do của nó. Thấy chim bạc còn lưu luyến bên cạnh, người tiều phu nói, chim bạc à, ngươi hót cũng hay, nhưng chim vàng còn hót hay hơn ngươi. Bộ lông của ngươi cũng đẹp, nhưng bộ lông của chim vàng còn đẹp hơn nhiều. Ngươi hãy đi đi, để ta đi tìm con chim vàng mà ta mơ ước. Chim bạc nghe xong thì bay lượn quanh ông ba vòng để cáo biệt, rồi cất cánh bay về phía chân trời. Nhìn theo bóng chim bạc, người tiều phu bất chợt ngỡ ngàng phát hiện ra rằng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, bộ lông của chim bạc phát ra ánh vàng sáng chói rực rỡ. Thì ra dưới ánh mặt trời, con chim bạc lâu nay bên cạnh ông chính là con chim vàng mà ông đang khát khao tìm kiếm. Muộn màng quá rồi, bóng chim vàng đã khuất dần ở phía chân trời, và ông không bao giờ còn có thể gặp lại chú chim đó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện bên trên mang đến cho chúng ta một thông điệp rất ý nghĩa, đó chính là hãy biết nhận ra và trân trọng những báu vật mà mình đang có. Đừng để điều đang có mất rồi mới nhận ra được giá trị của nó và cảm thấy tiếc nuối. Ông bà xưa đã truyền lại kinh nghiệm sống này qua những câu thành ngữ rất quen thuộc. Đừng đứng núi này trông núi nọ, để rồi thả mồi bắt bóng mà mất cả chì lẫn chài. Thật vậy, thói tham lam thường khiến người ta không biết trân quý những gì mình đang có trong tầm tay, mà chỉ mơ mộng đến những thứ mình không có.
người tiều phu đang sở hữu trong tay con chim bạc quý giá, mà không hề biết rằng nó cũng chính là con chim vàng mà mình hằng khao khát. Để rồi khi không còn nó nữa, ông mới tiếc nuối nhận ra rằng mình đã đánh mất đi một báu vật. Rất nhiều lúc trong đời, chúng ta cũng mắc phải sai lầm đó khi không biết nhận ra những gì mình đang có là những báu vật. Những báu vật đó là người chồng, người vợ tần tảo, lam lũ hết tình yêu thương mình và gia đình. Là một công việc ổn định và ý nghĩa, dù đồng lương hơi ít ỏi. Là những ngày tháng được ấm êm hạnh phúc bên cha mẹ, anh chị em, dù bữa cơm chỉ có các món ăn đạm bạc. Vậy mà nhiều người lại cứ tơ tưởng đến những người chồng lịch lãm, những người vợ xinh đẹp, quần là áo lụa của người khác. Cứ muốn kiếm những công việc nào khác có mức lương cao hơn và dễ dàng thăng tiến hơn, hay là cứ mặt nặng mặt nhẹ, càm ràm so sánh những bữa ăn đạm bạc của cha mẹ mình với mâm cao cổ đầy thịnh soạn của nhà hàng xóm. Để rồi, khi mất đi người bạn đời hết mực yêu thương mình, đánh mất công việc quen thuộc và không còn nữa bóng dáng thân thương của cha mẹ, anh chị em bên mâm cơm nghĩa tình, người ta mới thảng thốt tiếc nuối những điều hết sức quý giá. Báu vật mà mỗi người đang có không ở đâu xa, mà ở ngay trong những điều rất đổi bình dị, quen thuộc và có khi rất đổi tầm thường. Mỗi dịp lễ Giáng sinh về, chúng ta lại được nhắc nhớ mình được Thiên Chúa trao ban một món quà hết sức quý giá. Món quà đó chính là con một của Thiên Chúa, đấng đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Nhân loại trong đời một vị vua tôn nghiêm và cao sang, một đấng cứu tinh xuất hiện trong vinh quang rực rỡ. Do vậy, khi vị vua ấy, đấng cứu tinh ấy đến trần gian trong thân phận một hài nhi bé bỏng, yếu ớt, nằm trong một máng cỏ hôi tanh ở một nơi nghèo nàn, bẩn thỉu, nhân loại đã không nhận ra người. Những cánh cửa nhà đóng lại từ chối, bao tâm hồn lạnh lùng quay đi vì sợ đôi vợ chồng nghèo và đứa bé sơ sinh gây ra phiền phức. Như vậy đó mà biết bao người đã đánh mất cơ hội gặp được con Thiên Chúa trong đời mình. Ước gì chúng ta đừng đánh mất cơ hội gặp được Chúa và biết trân quý, giữ gìn những báu vật mà Chúa đang ban cho mình. Lạy Chúa, xin hãy mở lòng trí của chúng con, để bên hang đá nhỏ này, chúng con nhận ra được Thiên Chúa cứu độ đang hiện diện và yêu thương nhân loại chúng con. Amen.
Đêm nay thiên thần ban ca hỷ hoan, vang lên thiên cung và khắp nhân gian, cùng một đồng tìm hài nhi mới sinh. Xin thân người ngàn khúc ca ân tình, chỉ đêm thanh vắng đàn tinh tú lung linh tỏa sáng người. Đồng về làm xưa mùa đông ấy tuyết sương rơi đầy, hài nhi thơ bé sinh xuân đời một đêm xa lạnh. Quanh thân nhân gian nơi nô thân người phàm nơi trên quê nghèo nàn, đây không muốn con người tội lỗi. Nào sao mau tới thờ kinh đấng ngôi hai đã sáng trời, bài ca tri ân cùng bao ý thơ ngân nhị đơn nhàn. Một kỷ nguyên mới ơn cứu độ ngàn phần ngóng đợi, trời đất xa hoa luôn vang tiếng ca mừng Thiên Chúa ta. Giáng sinh đem ơn an bình, vinh danh của trời từ nơi chốn cao, an bình cho ai hằng sống ngay tâm. Lòng vạn lòng hòa bài ca thánh ân, tiếng chuông ngân mừng Chúa con giáng trần.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.